Thy love to calendum tanta vilvan, Jesu gantailam from yan. Vadum bin lamcha cum yauta vui ha. Nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vua ta sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thời kỳ hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Tôi vui mừng được trở lại cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Sứ mạng truyền giáo cho nhiều văn hóa khác nhau. Đề mục hôm nay là Bản chất truyền giáo của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, sách Sáng Thế Ký của Kinh Thánh chép: Đức Chúa Trời là đấng cha nhân lành, đầy quyền năng. Ngài sáng tạo ra mọi sự trong vũ trụ, con người cũng được Ngài dựng nên. Thế gian khi mới được sáng lập thật là tốt đẹp thay, và Đức Chúa Trời đã rất hài lòng với công trình sáng tạo nên thế gian vũ trụ của Ngài. Kinh Thánh ghi rõ, ở mỗi giai đoạn tạo thế, Đức Chúa Trời đều tỏ ra rất là tâm đắc. Nhưng từ khi con người là vật thọ tạo của Ngài phạm tội và phải chịu đau khổ vì hậu quả của tội lỗi, thì Đức Chúa Trời rất đau lòng. Ngài bèn tìm cho con người một lối thoát. Ngài ban cho một phương cách, một con đường để con người theo đó mà bước đi thì sẽ trở về được bến bờ, bình an, hạnh phúc, không phải chịu đau khổ nữa. Con đường đó của Đức Chúa Trời được gọi là thiên đạo. Và Ngài có phán: Ta ban cho các ngươi một đạo lý tốt lành, nếu các ngươi theo đó mà sống thì sẽ được ở trong sự bình an, hạnh phúc. Đó chính là đạo của Chúa để cứu loài người vậy. Thế thì đạo lành của Chúa ra sao? Có khó để mà theo không? Thật ra không khó, chỉ cần con người hướng lòng mình, mở tâm mình ra tiếp nhận lời kêu gọi dạy dỗ đầy yêu thương của Chúa. Kinh Thánh dạy rằng sau sự sa ngã của hai người thủy tổ của nhân loại thì chính Đức Chúa Trời đã đến tìm kiếm họ. Vì ông Adam và bà Eva sợ tội đã đi trốn để tránh mặt Chúa. Thật là một bài học hùng hồn cho loài người sa ngã. Chúng ta hay chạy trốn đấng tìm kiếm chúng ta, đấng có thể cứu chúng ta. Adam và Eva chạy trốn Chúa trong vườn Ê-đen. Ngày nay, khi con người phạm tội cũng thường chạy trốn Chúa như vậy. Nhưng Đức Chúa Trời, Ngài không nỡ bỏ chúng ta. Ngày xưa, Ngài không bỏ ông bà thủy tổ của chúng ta mà đi tìm và gọi họ: Adam, ngươi ở đâu? Cho tới ngày nay, Ngài vẫn gọi chúng ta như vậy. Rồi sau đó nhiều năm, trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông Môi-se là người Chúa chọn để dẫn dắt dân sự Ngài ra khỏi chốn lưu đày, bảo ông lên núi Sinai và ban cho bản đá luật pháp 10 điều răn của Ngài, để dân sự theo đó mà được sự sống tốt lành. Lời Chúa phán trong 10 điều răn này vẫn còn giá trị cho đến đời đời. 10 điều răn dạy của Chúa có thể tóm tắt như sau: không thờ các thần thánh nào khác mà chỉ kính mến Chúa thôi. Thứ hai, không làm các hình tượng gì để mà thờ lại. Thứ ba, không lấy danh Chúa mà làm chơi, xem thường Chúa. Thứ tư, hãy nhớ ngày nghỉ, làm nên ngày thánh. Thứ năm, hãy hiếu kính cha mẹ. Thứ sáu, chớ giết người. Thứ bảy, chớ phạm tội tà dâm. Thứ tám, chớ trộm cướp. Thứ chín, chớ nói dối. Thứ mười, chớ tham lam. Trên đây là những điều căn bản về đạo lành của Chúa. Xem thế thì không phải là quá khó để chúng ta không thể giữ được, mà ở đây chỉ cần có tấm lòng thực tâm kính mến Chúa thì không khó để giữ 4 điều răn đầu Chúa ban, còn 6 điều răn sau để loài người đối xử với nhau. Nếu người nào giữ được những điều này thì hạnh phúc tất đến với họ, không khó khăn gì, vì đó là hiệu quả của việc lành. Còn ai phạm những điều kể trên thì đau khổ là điều tất nhiên. 10 điều răn của Đức Chúa Trời bày tỏ được tình yêu thương vô đối của Ngài cho loài người trong thời cựu ước, dù họ phạm tội. Ngài mong mỏi loài người ăn năn, quay trở về cùng Chúa để không phải chịu khổ nữa. Bởi vì Kinh Thánh cũng có chép, khi loài người bị khổ thì Đức Chúa Trời cũng đau khổ. Nhưng vì đó là hậu quả tất yếu mà con người phải nhận biết để giúp cho mình và để cho Thiên Chúa được vui lòng. Vì thì giờ phát thanh có hạn, tôi xin phép tạm ngưng và sẽ tiếp nối trong những lần phát thanh tới. Cầu xin Chúa ở cùng và ban ơn cho chúng con hết thảy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đề tài mà chúng tôi thảo luận cùng quý vị hôm nay là cái nhìn và cuộc đời. Khi triết gia John Dewey đã được 90 tuổi, thì các bạn hữu đến chúc mừng ngày sinh nhật của ông. Một ở trong số những người đến để chúc mừng ngày sinh nhật, có một vị bác sĩ trẻ tuổi hỏi triết gia Dewey như sau: có điều gì tốt ở trong đường lối của triết học và nó đã hướng dẫn cả cuộc đời của ông đi đến đâu? Đại triết gia Dewey đã giải đáp một cách nhẹ nhàng sau đây: cái tốt của nó là anh phải leo núi. Bác sĩ trai trẻ kia không lấy làm hài lòng cho mấy về câu trả lời của triết gia, bằng hỏi gằn lại rằng: leo núi ư? Để làm gì? Triết gia giải thích như sau: khi anh đang leo trên núi này, anh sẽ nhìn thấy những ngọn núi khác để leo lên nữa. Và khi leo xong ngọn núi này rồi, anh sẽ có một ngọn núi khác để tiếp tục leo. Nói đến đây, triết gia nín lặng một hồi lâu, rồi lấy tay của ông ta mà đặt trên đầu gối của bác sĩ trẻ tuổi kia. Ông nói tiếp rằng: cho đến khi nào anh không còn thích thú leo núi để nhìn xem những ngọn núi khác nữa để leo, thì cuộc đời của anh chấm dứt. Thưa quý vị, lấy cái nhìn để tìm đối tượng trong những sự vật xung quanh để làm chủ đích và áp dụng cho cuộc đời, thì cả đời sẽ không có lúc nào dừng chân. Mà khi dừng chân được thì cuộc đời không còn chi nữa cả. Cái nhìn và cuộc đời có một ảnh hưởng rất mạnh mẽ tùy theo cái đối tượng và quan niệm của kẻ nhìn nó. nhìn người có ba cái hại. Cái hại thứ nhất là mơ ước điều người có mà mình không có thì làm mệt cho thể xác của mình. Người Mỹ có câu châm ngôn: hai cách mà chúng ta nhìn vào công việc của người khác, một là bằng lỗ mũi của ta, hai là bằng cả con tim của ta. Nếu ta nhìn vào kẻ khác để mà so sánh bằng lỗ mũi của chúng ta, thì thưa quý vị, chỉ đem lại cho ta sự mệt nhọc cho thể xác mà thôi. Bác sĩ Alan Paducah, một chuyên viên nghiên cứu về hạnh phúc, ông có viết những lời sau đây: tiền bạc, sự thành công, sức khỏe, sắc đẹp, sự thông minh hay là uy quyền không nhất quyết tạo nên hạnh phúc cho cuộc đời. Thay vào đó, mức độ hạnh phúc của con người được quyết định phần lớn bởi cớ người đó so sánh hoàn cảnh của mình với những người may mắn hơn hoặc là bất hạnh hơn. Càng nhìn lên, đời ta càng thấy thiếu thốn. Càng thấy thiếu thốn, ta càng ước mơ cho có, cho đủ như ai. Ta không bao giờ thỏa mãn và nghỉ ngơi. Nhìn xuống những người bất hạnh hơn ta, càng biết ơn Chúa và ta thỏa mãn cái ta có hiện tại. Đồng thời, thể xác của chúng ta được nghỉ ngơi, được yên dạ. Những ta hại nhìn người rồi mơ ước những gì mà người có mà mình không có, thì nó sẽ làm giảm đi cái mức độ biết ơn của ta đối với Thiên Chúa. Kế đến là chúng ta bị sức mẻ tình cảm của ta đối với người mà chúng ta nhìn về sự vật mà họ có. Bởi vì chúng ta thấy họ có mà mình không có, thì từ từ chúng ta ghét họ, chúng ta xa lánh họ, chúng ta không muốn đối diện với họ với một cái tình cảm đạm đà và vô tư. Chúng ta cũng mất đi cái sự bình an ở trong cuộc sống hàng ngày, bởi vì chúng ta nôn nóng để cho có bằng người. Chúng ta nóng lòng để cho có, làm nên làm ra để bằng người hoặc hơn người. Chúng ta làm buồn lòng Chúa, bởi vì chúng ta không biết ơn Chúa điều mình đã có, không tin tưởng nơi sự yêu thương chăm sóc của Chúa đủ cho cuộc đời của chúng ta. Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh Tăng Ước của sách Hebrew như sau: chớ tham tiền, hãy lấy đều mình có làm đủ rồi. Vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Như vậy, chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng: Chúa giúp đỡ tôi không sợ chi hết. Người đời làm chi tôi được. Cái hại kế đến là khi chúng ta nhìn người rồi chúng ta than trách cho thân phận của mình. Nhiều người thấy mình thua thiệt, thua suốt hơn người, rồi là tủi thân và tự cho là người ta có phước, còn mình vô phước quá. Rồi bực tức, rồi cào nhau, bất hòa với vợ, với chồng, với con cái trong gia đình hay là với bạn bè. Được, mất, hơn thua, cuộc đời có nghĩa lý gì? Ngày nay người ta có, ngày mai mình có. Ngày nay người ta được, ngày mai là mình sẽ được. Chưa có, không có nghĩa là không có. Ta hãy nghe lời Chúa truyền dạy trong Thánh Kinh Cựu Ước như vậy: điều chi đã có, ấy là đều sẽ có. Điều gì đã làm, ấy là đều sẽ làm nữa. Chẳng có điều gì mới ở dưới mặt trời. Nếu có một vật chi mà người ta nói rằng: hãy xem, cái này mới, vật ấy thật đã có rồi trong các đời trước ta. Người ta chẳng nhớ các đời trước, và các đời sau, những người đến sau cũng sẽ chẳng nhớ đến nữa. Cái tệ hại kế tiếp đó là cái tinh thần của chúng ta bị dao động vì lời nói và dư luận. Lời nói và lập trường của con người tùy thuộc vào tình cảm, mà tình cảm của người đời thì thay đổi, trở lật như bàn tay. Nếu chúng ta tự đặt mình làm nô lệ cho dư luận hay phê bình, thì chúng ta sẽ mất mát nhiều cho cuộc đời của chính mình. Sự phê bình, dư luận có hai chiều. Một là nó khuyến khích cho tinh thần của chúng ta được hăng hái phấn khởi. Hai là nó làm cho chúng ta nản lòng, dìm chúng ta xuống dưới hố sâu. Trong trường hợp đó, chúng ta hay nghe lời Chúa phán dạy rằng: chớ để lòng về mọi lời người ta nói. À, ngươi nghe, kẻ tôi tớ mình chửi rủa mình chăng? Vì thường khi làm ngươi cũng biết mình đã rủa kẻ khác vậy. Muốn giữ vững lập trường lý tưởng cho cuộc đời của mình thì ta phải có thái độ ngay thẳng đối với sự dư luận, phê bình của người mà ta nghe được. Phải thì nghe, không phải thì thôi. Đừng nên bận tâm mà mất cả niềm vui trong cuộc sống. Nên nhớ rằng người phê bình dư luận không bị ảnh hưởng gì hết, nhưng chính là người nghe để lòng, rồi bận tâm, rồi tự làm cho mình khổ đau mà thôi. Khi tâm tư của chúng ta mất sự bình an, mất niềm vui và niềm tin ở trong Chúa, gia đình của chúng ta mất cái sự đầm ấm, yên vui, và hội thánh thiếu sự đoàn kết, xã hội chia rẽ, nghi ngờ nhau, cũng vì để tâm vào dư luận và sự phê bình của kẻ khác. Người ta kể chuyện rằng có một tiệm bán cá kia, ông chủ tiệm treo một cái bảng hiệu lớn trước cửa hàng: ở đây có bán cá tươi. Người hàng xóm trông thấy cái tấm bảng đó, bàn lẩm bẩm nói: khắp vùng này ai nấy đều biết ông buôn bán chân thật, hà tất phải đề cá tươi. Người hàng xóm mới nói với ông chủ rằng: ông sợ khách hàng của ông nghi ngờ rằng ông bán cá ương, cá thúi hay sao? Người chủ tiệm nghe có lý, bằng xóa bớt một chữ trên bảng hiệu, rồi bảng hiệu còn lại: ở đây có bán cá. Một người hàng xóm khác sang nhìn thấy tấm bảng, rồi cúi xuống lắc đầu, bằng nói với người chủ tiệm rằng: tiệm ông chuyên môn bán cá mọi người đều biết, sao lại còn cần để ở đây? Có phải ông cho rằng không có hai chữ đó thì khách hàng họ đi vào tiệm của ông để mua sách à? Nghe cũng có lý quá. Hôm sau cái tấm bảng còn lại có ba chữ thôi: có bán cá. Người hàng xóm thứ ba nhìn thấy tấm bảng có ba chữ là có bán cá, bằng phê phán rằng: ông thật là gàn quá, tiệm ông mở ra là để bán cá, chứ chẳng lẽ là mua cá của khách hàng sao? Hai chữ có bán thừa thải vô cùng. Ngẫm nghĩ thấy có lý quá, ông chủ tiệm cho sửa tấm bảng lại, chỉ còn vỏn vẹn có một chữ thôi, đó là chữ cá. Nhưng mà cũng chưa yên tâm, vì có người khách hàng thứ ba đến nhìn thấy cái tấm bảng như vậy, bàn mời ông chủ ra mà nói rằng: mình bài hàng ra, khách biết ngay là cá, chứ có ai còn cho rằng rau hay là thịt gì nữa đâu. Cái chữ cá để thấy nó vô ích quá, bỏ đi ông ơi. Một lần nữa, ông chủ nghe có lý quá, và cái tấm bảng kia được hạ xuống. Thưa quý vị và các bạn, chỉ có một cái tấm bảng đề mấy chữ thôi, mà ở đây chúng ta thấy đến bốn người hàng xóm khác nhau đưa ra bốn ý kiến khác nhau, và cuối cùng tấm bảng của cửa tiệm không còn ở trước cửa tiệm nữa. Vậy chúng ta đừng lệ thuộc vào dư luận, vì dư luận luôn luôn có những lý lẽ riêng của mỗi người, nhưng chính chúng ta phải có lập trường của mình ở trong cuộc sống, để chúng ta có thể được yên vui, chúng ta có thể được sự bình an trong tâm hồn, và chúng ta có tâm lòng hướng về Chúa là đấng Ngài hay chăm sóc chúng ta. Một triết gia của Hy Lạp có lần kia đã bảo đệ tử rằng: mọi vật đều thay đổi, các đệ tử không thể tắm hai lần trên một khúc sông, vì khúc sông mỗi giây mỗi thay đổi, mà người tắm trên khúc sông đó cũng vậy. Vâng, thưa quý vị và các bạn, con người và sự vật ở đời đều thay đổi theo thời gian và không gian. Chính làm người cũng thay đổi như trở bàn tay. Nếu chúng ta không có lập trường, nếu chúng ta nhìn con người và nhìn sự vật của người, chúng ta sẽ không thể nào được yên phận, chúng ta không thể nào được sống hạnh phúc. Cho nên Chúa phán dạy rằng chúng ta không nên nhìn người, mà chúng ta nên nhìn xem Chúa. Vì người và mọi vật xung quanh ta đều thay đổi, chúng ta không thể nhìn xem họ để làm thước đo cho cuộc đời mình. Chỉ có Chúa là đấng không hề thay đổi, hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Ngài cũng là chủ đích duy nhất để chúng ta nhìn xem Ngài, hầu cho cuộc đời của chúng ta được sung mãn trong sự an bài của Chúa. Lời của Chúa có phán rằng, nhìn xem Đức Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh đèo sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy, anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khó bị mỏi mệt và sần lòng. Phước hạnh biết bao khi tất cả con cái Chúa cùng nhìn xem về một hướng. Và phước hạnh biết bao khi tất cả chúng ta cùng dốc sức để làm sáng danh Ngài, mà không nghĩ rằng làm cho bất cứ ai. Phước hạnh biết bao khi tất cả chúng ta đều bận rộn nhìn xem Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay Đức Chúa Trời còn mời gọi chúng ta: hỡi các ngươi hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem ta được cứu, vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác. Nguyện quý thính giả hôm nay là những người chưa nhìn xem Chúa, chưa được sự cứu rỗi trong Ngài. Hôm nay hãy nhìn xem Đức Chúa Trời là đấng cứu thế của chúng ta, vì ngoài Ngài chẳng có Chúa nào khác để chúng ta nhìn xem, để chúng ta được cứu và để chúng ta được vào dự ở trong nước vĩnh sanh của Ngài.
Bình Giê-xu thiêng lên xung phong vào thân thuyền, cờ thập tự Chúa Giê-xu phát lan đạo bừng tiên. Kia đại tướng Christo ta thêm càng đáng ta tin, nhục tâm nhìn xem lá cờ quyết xông ba càng tin. Xóm lên tin bên Giê-xu đi như xóm tràn tuyên, cờ thập giá luôn ba cao quyết tin và càng tin. Ôi mùng nhắn vui tiếng mau tham gia đoàn tràn đầu, đồng than thở hát với nhau khúc khai hoan và tàu. Thôn vinh trước tung ta nhuông Vua Giê-xu vạn tuế, chúng ta cùng tiến sư thương hát khúc hoan lạc hề. Xóm lên tin bên Giê-xu tràn quyền, cờ thập giá luôn bao cao quyết tin ra tràn tin.
Kính lạy Giê-xu là đấng cứu thế, Xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.